Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2012. Hôm qua chúng ta đã có dịp học vô một cái bài học, đó là trên con đường phát triển Bồ Đề Tâm, hay nói một cách khác tức là trên con đường tu tập của chúng ta, những cái điều cần yếu phải làm đó là cái việc xây dựng cái nền tảng thiện pháp, tức là nền tảng của phước điền. Kế đó là các vị phải nhận chân về đời sống rất là vô thường để khởi phát Bồ Đề Tâm. Điều thứ ba đó là mình xả ly chấp trước của mình. Những cái chấp ngã của mình nó nặng nề vô cùng, mình khó có thể tiến được trên con đường tu tập. Do vậy cho nên cái điều cần thiết đó là các vị xả ly những cái chấp trước về bản ngã của các vị. Bản ngã này nó chia làm hai phần. Tự thân của các vị được gọi là bản ngã rồi, nhưng mà có khi bản ngã của mình nó được mở rộng ra trong cái phạm vi, đó là bản ngã của quốc gia, bản ngã của dân tộc, bản ngã của một chúng sinh. Và cái thứ chi nó cũng đòi hỏi cái thức ăn nuôi dưỡng cả. Cái chấp trước của các vị nó cũng đòi hỏi những loại thức ăn để nuôi dưỡng nó mới tồn tại. Và Đức Thế Tôn gọi là thọ mạng của con người, vui buồn của con người, suy nghĩ của con người, tâm thức của con người nó rất là cần thức ăn để nuôi. Không có thức ăn thì nó không thể sống còn được. Và trong kinh văn gọi là bốn loại thức ăn. Bây giờ mình nói bốn loại thức ăn này nó nuôi dưỡng bản ngã của các vị, rồi chúng ta mới phân tích cái cách mình đối diện và cách mình giải trừ. Cái từ chuyên môn trong kinh văn gọi là tứ thực, tức là bốn loại thức ăn. Thứ nhất là đòn thực, thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm thực, và thứ tư là thức thực. Từ này nó có cái tính chuyên môn, nhưng mà nếu mình diễn dịch ra để cho nó dễ hiểu thì thế này. Đòn thực tức là thức ăn nuôi dưỡng hình hài sinh mạng này, tức là thức ăn thô. Thức ăn thô, thế nào là thức ăn thô? Các vị ăn bằng miệng, các vị ăn bằng lỗ mũi. Và kỳ thực là tất cả những loài động vật, tất cả những loài thực vật nó cũng đều cần thức ăn để nuôi dưỡng, chứ không riêng gì loài động vật, đó là loài người. Ví dụ như lá cây, đó là những cái miệng để nuôi dưỡng cho thân cây. Và cái quá trình nó đón nhận thán khí rồi nó nhả ra dưỡng khí để nó trao đổi chất, nó lấy cái nhựa thô từ dưới rễ đưa lên thành một cái nhựa tinh, nhưng mà chưa nuôi được, là nó phải qua nắng mặt trời, nó hấp thu thán khí vô rồi nó mới luyện cái nhựa thô nó thành nhựa tinh, nó mới nuôi trở ngược lại thân của nó. Thì loài động vật nào cũng thế cả. Ví dụ như loài ong hút mật, mình tưởng là nó hút mật nó ăn được, thưa không, nó chỉ đem mật vô trong cái bồn chứa trong tự thân nó, rồi nó về nó mới nhả lại trong cái hồ mật, rồi con khác mớm mật cho nó mới ăn được, chứ tự thân nó không ăn mật được. Nó là ai vậy? Chỉ có là chim ruồi thôi, nếu là chim hút mật thì nó mới ăn mật được, còn ong nó hút mật nhưng mà không ăn được. Người ta tính trung bình một ngày loài ong nó bay tới 5 cây số đường dài để nó kiếm ra một giọt mật thôi, thưa các vị. Đó, như thế thì các vị biết một ngày các vị ăn mấy muỗng mật là các vị cướp đi biết bao nhiêu là công sức của loài động vật nó đã cung cấp cho các vị. Thọ mạng này duy trì được và tồn tại được là nhờ biết bao nhiêu ơn của tất cả vạn loại hữu tình này, chứ không phải là chỉ con người không. Sống một ngày giữa trần đời này các vị mang ơn hàng vạn sinh vật nuôi dưỡng các vị. mà con người là một sinh vật tàn độc nhất trong những loài sinh vật có mặt trên địa cầu này. Tại vì loài động vật nó chỉ ăn những cái thức ăn tương ứng với thân nó, chứ nó không giống như loài người vô cùng tạp thực. Loài người có thể ăn cái con bay trên trời, ăn con chạy trên mặt đất, ăn con chung với đất, ăn con lội với biển nữa, rồi ăn những loại cây cối, lá cỏ, rễ củ đều ăn được cả. Thế thì không có loài động vật nào kinh khiếp như loài người. Rồi đúng ra thì cái cấu trúc của loài người, răng này là để ăn thức ăn trái, cây, cỏ, hạt củ thôi, chứ không phải là ăn thịt động vật nha. Loài ăn thịt động vật, điều thứ nhất á, là cái răng nó phải có răng nanh rất là nhọn, rất bén để nó xé thịt. Nó phải có móng vuốt. Còn mình đâu phải là một sinh vật ăn thức ăn của loài động vật đâu. Người ta vinh vào cái cớ là vật dưỡng nhân, người ta không có thương tiếc gì đến những loài sinh vật bé nhỏ là anh em của ta. Và thầy Minh Thiện hồi xưa là một vị thầy vô cùng lỗi lạc ở Việt Nam. Thầy là một vị y vương rất giỏi, một thiền sư mà bốc thuốc rất là tài. Thầy nói một câu để cho các vị kinh sợ. Thầy nói là mình ăn một miếng thịt không có nghĩa là mình mang nợ người ta một miếng thịt, mà mang nợ một sinh mạng. Có ai cắt của các vị một miếng thịt rồi nói là tôi chỉ mượn anh đỡ miếng thịt để xài đâu. Đụng chạm đến toàn thể thân người ta, nó đau nhất toàn thân chứ, nó có phải đau một vùng thịt gì đâu. Điều thứ hai, nếu y khoa nó càng ngày càng phát triển vô đến cái chiều sâu thì nó bảo rằng là không có một loài động vật nào mà trước khi chết của nó, cái sự hoảng hốt, sợ sệt, lo âu nó không còn ấn tượng lại trong da thịt của nó cả, dù nấu mấy nó vẫn còn. Điều thứ ba đó thưa các vị, là tâm thức thế nào thì nó biểu hiện ra hình dạng của loài động vật như thế ấy. Loài độc ác thì nó biểu lộ ra cái hình dạng nó là bò dưới đất. Cái loài dữ dằn thì nó biểu lộ ra hình dáng nó tương ưng với tâm thức của nó. Tức là mình thọ nhận những thức ăn bằng cái dạng tâm thức nó biểu hiện ở cái tầng thấp như thế, mình mang vô tự thân mình nuôi, tức là mình làm cho đời sống tâm linh mình nó phát triển rất là chậm. Tự nhiên mình làm giảm đời sống tâm thức của mình nó xuống cái mức độ của loài động vật. Và cái điều này nó rất dễ hiểu. Người nào ăn chay, thưa các vị, tánh tình của họ nó hiền dịu dần đi, nó mát dịu dần đi. Mà ăn thức ăn động vật thì thưa các vị, nóng nảy, bực bội, sân si dễ phát sinh vô cùng. Và thế giới bây giờ người ta la lối về cái chuyện bò điên. Gà có gà điên chưa? Có. Bây giờ tôi thích cái loại gà đi bộ. Các vị biết cái từ đó chứ không? Tức là loại gà bình thường nuôi thôi chứ không phải gà công nghiệp. Thịt nó ngon hơn. Gà công nghiệp mình hình dung là nó phải cắt mỏ bớt đi. Tại vì nó cứ giam nhốt trong cái không gian rất là bé nhỏ, và nó cho ăn những loại thức ăn nó vô cùng là trái với cái nguyên tắc thiên nhiên. Nó trộn thịt động vật trong thức ăn á, nó làm cho những con gà kia ăn vô rồi có khi nổi khùng lên. Nó cắn với nhau, nó xé với nhau, cho nên người ta phải cắt bớt mỏ của nó. Và mình hình dung là cái cơ chế nuôi dưỡng thịt động vật bây giờ nó vô cùng độc hại, nó trái với cái cơ chế thiên nhiên vô cùng, cho nên mọi tật bệnh dễ phát sinh, ung thư vân vân, rất là nhiều bệnh. Nó làm cho hormone của cơ thể mình nó phát triển rất là nghịch chiều, thưa các vị. Bò đã điên rồi, gà cũng điên, và rất là nhiều cái tình trạng người ta không có lường được là hậu quả của tật bệnh nó phát sinh từ đâu, nhưng mà chính thực nó là từ cái nguồn thức ăn của các vị nuôi dưỡng. Cho nên thưa các vị, người nào biết thương quý đời sống mình để cho tuổi thọ đủ bền thì nên bớt ăn thịt động vật đi. Chưa nói gì về cái lĩnh vực tôn giáo, là các vị vay người ta một miếng thịt, các vị trả nợ một sinh mạng chứ không phải một miếng thịt. Chưa nói chuyện đó, hãy nói chuyện gần đó, là vì trân quý thọ mạng này muốn ít tật bệnh. Và thông thường dân Tây Phương nó ăn chay nhiều hơn ăn mặn, tất cả tiệm ăn chay ăn rất là nhiều. Chỉ có người Việt mình dường như những điều đó mình cảm thấy nó còn xa lạ quá. Trong khi đó thì thưa các vị, thịt gà Mỹ nó rẻ vô cùng, rẻ hơn thức ăn chay. Và có khi nó không mấy gì thích thú về chuyện ăn thịt. Những người Mỹ mà họ giàu có vô cùng, tôi được biết có một Phật tử người ta kể chuyện lại. Ta nói nó làm giám đốc của cái hãng kia đó cũng khá lớn. Và một cái hãng lớn ở Mỹ nó có khoảng chừng 10.000 nhân viên chứ không phải ít. và một chi nhánh nó nằm trên đất Mỹ thôi mà nó làm chủ của rất là nhiều cái building thế này. Và hai vợ chồng không có con, lương của nó một năm khoảng chừng gần 200.000 Mỹ Kim. Hai vợ chồng đều đi làm cả. Nó đi xin bên châu Phi và ba đứa, châu Á và ba đứa, và dùng Trung Đông và ba đứa. Con của thiên hạ về nó nuôi. Ngày Chủ nhật thì nó bồng bế nhau, nó chở đi, nó nuôi, nó chăm chút còn hơn chính cả con ruộng nó nữa. Và con bá vơ của ai bỏ rớt, nó lượm về, nó nuôi, nó cưng vô cùng, nó cho học hành đàng hoàng. Bản thân nó thì nó đi làm, nó ăn mặc xịt sạc như anh homeless ngoài đường. Người ta không biết nó là cái thằng giám đốc. Thứ nhất là nó vô cùng tài, thứ hai lương tiền nó rất cao, thứ ba là cái trình độ tri thức nó, thưa các vị, là người Việt mình chắc là học ở cái mức độ trung học thì mình giỏi, nhưng mà bước lên đại học rồi mới thấy sự thông minh của nó như thế nào. Các vị vô đại học các vị mới thấy nhiều lĩnh vực nó đều rất là cao, thế nhưng mà đời sống của nó như vậy. Thứ nhất là nó làm lương tiền nhiều, nó dùng cái điều đó để nó làm công việc phụng sự. Điều thứ hai, sáng hay trưa gì người ta thấy nó ăn mấy cái củ cà rốt à, dài mấy củ cà rốt nó bị lớn vậy nè, trong hai cái túi cà rốt nhỏ thôi, sống gần đó, không làm gì thêm cả. Chiều về ăn thì cũng thức ăn chay đạm bạc. Và người ta cứ nghĩ rằng phải tổng vô trong thân này nó nhiều thứ thịt, phải ăn cho nó sang trọng, vân vân. Thưa các vị, chừng như đối với thế giới văn minh bây giờ, đối với những con người tiến bộ giờ, nó nhìn cái điều đó nó rất là tức cười, rất là tức cười. Và mình trở lại vấn đề chúng ta đang nói là mọi loại sinh vật giữa trần đời này đều cần thức ăn cả. Nhưng mà trong cái loại thức ăn, người ta phân ra làm hai cái cách. Một là những loại thức ăn nó biểu hiện được đời sống vô cùng nhân bản, lành thiện. Một cái loại mà chúng ta tiêu thụ nó biểu hiện được cái phẩm chất độc hại, giận dữ, sân si. Mà không có một cái đại quả nào trên hành tinh này xảy ra mà không từ nhân quả, thưa các vị. Các vị nhìn coi là những cái trận động đất hay sóng thần ở trên đất nước Nhật Bản không phải vô duyên vô cớ. Cả một cái vùng biển, cả một cái vùng dân cư đó, người ta đã từng sát sanh hai mạng, không biết cơ mang nào là cá. Và trên hành tinh này không có một cái anh nào đáng ghét của anh Nhật Bản cả. Người ta cấm chỉ về vấn đề săn cá voi, nhưng mà thưa các vị, hắn rình rình, hắn thả tàu đi, hắn lén bắt cá voi, hắn giết. Mình thử hình dung là trên một cái chiếc tàu săn cá voi của người Nhật á, nó mặc bộ đồ đỏ, đồ vàng thôi, nó dùng cái dao giống như chúng ta dùng cái cây gì dài nó rọc này, này máu đẫm trên cả một cái sàn tàu. Nó đâu phải nó ăn thịt hết, nó xay ra nó làm phân thôi nữa. Và các vị hình dung là nó ăn cá sống là cái chuyện văn hóa của Nhật á, đó là cái nét văn hóa. Mình vừa nói với các vị là không có gì không có nhân quả cả. Mình hình dung rằng không phải vô duyên vô cớ mà tự nhiên Hiroshima và Nagasaki của Nhật nó bị hai trái bom hạt nhân cũng bị ném xuống đâu. Ta hình dung là trước đó nó đã đổ quân qua vùng Mãn Châu, nó bắt tất cả những người con gái đi theo binh đoàn của người Nhật để phục vụ, cái từ nó gọi là gì, phục vụ tình dục cho quân đội Nhật Bản. Và khi nó tràn vô Trung Hoa, thưa các vị, có khi nó giết cả thành phố, tôi không biết thành phố Quảng Châu, thành phố nào. Rồi nó đặt chân vào đất nước Việt Nam, năm Ất Dậu, thưa các vị, 2 triệu người Bắc chết trên đất nước Việt Nam, chết đói. Tội ác của nó lớn đến chừng nào. Do vậy cho nên không có gì không có nhân quả cả. Nhân quả xa hoặc nhân quả gần đó, thưa các vị. Rồi mình hình dung cái điều nó dính với dân Việt Nam mình nữa, cũng nhân quả nữa. Nhân quả trong tập thể thôi. Mình nhớ là vào cái thời chiến tranh Nguyên Mông á, nhà Trần khi đánh quân Nguyên thoát quan trốn trong ống đồng kéo về, và Ô Mã Nhi bị chết thì phải, và cả một binh đoàn của Mông Cổ bị bắt làm tù binh, nhưng mà sau đó nhà Trần thả quân cho về, thả về làm lễ chiêu hồn, làm lễ cầu siêu đàng hoàng ở sông nước Bạch Đằng. Rồi vào thế kỷ 18-19, 20 vạn quân Xiêm, tức là 20 vạn quân Thái Lan, Xiêm là Thái Lan, đánh vào Rạch Gầm, Rạch Ruộng. Và mình hình dung là Nguyễn Huệ dẫn quân về tiêu diệt cả một quân đoàn của Thái Lan, 20 vạn quân. Và cái điều này, thưa các vị, lịch sử nó còn ràng ràng. Cho nên tới chừng gần đây, sau năm 75. Mình hình dung là những người vượt biên mà biển miền Trung chạy dài ra phía Bắc mà có lạc lõng qua eo biển Hải Nam, chưa có một cái chiếc thuyền nào bị hải tặc cả, bị giết chóc, bị cưỡng bức gì cả, dường như họ đi rất yên bình. Thế nhưng mà những người vượt biên từ miền Nam á, đổ ra cửa biển từ Cửu Long dòng xuống Rạch Giá, thưa các vị, rất là nhiều cái thảm cảnh là bị hải tặc Thái Lan, nào là giết, nào là hiếp, nào là ném xác người xuống sông, vân vân. Thế thì quá khứ nó trải dài, chưa có gì không có nhân quả cả. Rồi hai miền Nam và Bắc Việt Nam trước năm 54, thưa các vị, dân miền Nam dường như khá hiền, cái chuyện ăn thịt chó dường như ít xảy ra. Rồi cả một cái cộng đồng như dân miền Bắc, nói vậy nó có xúc phạm không, nhưng mà dường như nó cũng đúng nha, không xúc phạm gì đâu. Họ đi vô miền Nam ở rải rác rất nhiều nơi, thưa các vị, họ là những người rất là xín ăn thịt chó, rất là thèm cái món đó. Và thậm chí lúc mình còn ở quê, mình đến mấy cái vùng như Tân Châu, Lăng Gù, vân vân, những cái vùng đảo mà có một cộng đồng người di dân người Bắc về đó, thì cả một cái thôn trang là chó sủa râm ri mà toàn là chó nuôi để ăn thịt cả. Rồi bây giờ các vị về Hà Nội, các vị ra những cái hàng quán Hà Nội, các vị thấy kinh khiếp vô cùng. Họ giết chó treo hàng dài hàng dọc thế này. Và lâu lâu có một chuyến xe từ Thái Lan, chó ở Việt Nam bị bắt trộm là chuyện bình thường, bắt trộm giết để làm thịt, nhưng mà không đủ để cung cấp cho cái nguồn lương thực của những người Hà Nội giờ ăn thịt, cho nên họ phải mua trộm từ Thái Lan qua. Có những chiếc xe đang qua một cái bội chó thế này, nhốt mười mấy hay chục con này đó, đem về. Và thưa các vị, cái nhân gây nó sớm muộn gì cũng trả thôi à. Chúng ta không biết là chiến tranh xảy ra lúc nào, hoạn họa nó đến với quê hương Việt Nam lúc nào, nhưng mà chưa có cái gì gây nhân mà không hưởng quả cả. Trong cái cộng nghiệp chung của một quốc gia như vậy, chắc chắn là nó sẽ trả cái nghiệp của một cộng đồng chung, nhưng mà trong cái chung nó có cái riêng. Ví dụ trong một cộng đồng của người Việt da vàng máu đỏ như nhau, nhưng mà không phải ai cũng ăn thịt chó, thế cho nên cũng không phải là mọi người đều ác nghiệp như nhau. Có những người thiện nghiệp tràn đầy, cho nên đành rằng ở trong cái vùng ác địa như thế, nhưng mà họ vẫn sống phơi phới như những vị thiên nha. Năm 80 mấy mình lên Đà Lạt, một buổi sáng mình ở trên chùa nhìn xuống, mình thấy rất là kinh ngạc. Mình thấy có 2-3 ông bà cụ già, tóc bạc phơ, đẹp như những ông tiên á, mặt hồng hào, tóc trắng bông à, mà ăn mặc rất là lịch sự, mặc áo sơ mi trắng. Bà cụ thì cũng ăn mặc rất lịch sự. Mình ra mình hỏi chứ, các cụ đi dạo buổi sáng à? Thì mấy người đó nói dạ không, chúng tôi từ Hà Nội vô đây thăm, đây là lần đầu tiên tôi đến Đà Lạt. Và mình rất là kinh ngạc, mình hỏi chứ, các cụ từ đâu về Hà Nội? Nó dạ không, tôi sống từ 54 giờ tới giờ, tức là quê hương tôi ở Hà Nội. Rồi mình mới làm quen, mình hỏi chứ, vào những năm mà B-52 ném trên đất Bắc, nó rung chuyển cả thành phố Hà Nội, thế thì các cụ có ở đó không? Nó có chứ. Các cụ có bị sao không? Nó dạ không, nhà tôi vẫn yên bình, ngay giữa lòng thành phố. Bệnh viện Bạch Mai sập một góc, nhưng mà nhà tôi ở gần, chẳng có sao cả. Và mình hỏi các cụ có di tản không? Nó không, chiến tranh thì cứ chiến tranh mà chúng tôi cứ ở nhà bình thường. Các cụ có bị đói kém không? Nó cũng không. Vào những năm người ta đấu tố, các cụ có bị sao không? Nó cũng không, không có chuyện gì. Nó, thế thì các cụ có những người con, người cháu gì là quan chức của xã hội chủ nghĩa không? Nó cũng không, đó là người dân bình thường. Và thưa các vị, mình cứ nghĩ rằng đó là những vị tiên ở trên trời hiện xuống thôi, tại vì họ rất là đẹp. Và điều này mình nói ra đây để chia sẻ với các vị một điều. Trong cái cộng nghiệp đó, nó có cái biệt nghiệp. Trong cái chiến tranh thê thảm, đạn rớt như trấu giải trên đầu người, thế nhưng mà cũng có người không chết. Đạn nó tránh người, những người không tránh nó được. Trong chiến tranh nó khốc liệt vô cùng, nhưng có những người chưa hề biết chiến tranh là gì. Có những người lính ra chiến trường, thưa các vị, tôi có những người bạn, ảnh đi tu, hỏi chân không á, là đại quý phi công á. Nhưng mà ảnh phải cái bệnh tu ảnh, cho nên từ cái chức đại quý phi công rớt dần xuống. Thay vì đại quý phi công rất là ngon lành, đằng này rớt ra làm lính bộ binh, cũng dẫn quân đi hành quân đàng hoàng. Anh nói cuộc đời con á, con hành quân cho tới lúc con bỏ cuộc, con về đây con tu vào năm 74, 75 gì đó, thì chưa bao giờ con xuống chiến hào một lần nào hết. Đạn bắn vèo vèo con cứ đứng con đi hiên ngang vậy, nhưng mà cái vùng nào con đến là vùng đó sóng yên biển lặng. Đến là đệ tử con nó phải căng giỏng ra con nằm, nó nói thầy à thầy phải xuống hào thôi, tôi đào cho thầy chiến hào. Nó không, ta chưa hề xuống chiến hào mà, nằm trên giỏng đu đưa vậy à. Nhưng mà tới vùng đó là nhất định là Diệt Cộng biến mất. Nó nói là dùng khốc liệt vô cùng, ở miền Trung cũng thế, đưa đại đội anh tới là tự nhiên là Diệt Cộng biến mất, không còn bóng dáng nào. Chưa bao giờ xuống chiến hào, đạn bắn thì cứ đạn bắn cứ nằm lắc lư thôi. Anh nói là đạn nó tránh mình chứ mình làm sao tránh đạn thầy. Và cái điều kỳ lạ là dùng khốc liệt mấy mà con đặt chân đến là nơi đó sóng yên biển lặng. Hỏi ra chứ anh làm cái gì hay vậy, anh tu sao? Nó con thọ trì chú thôi chứ có gì đâu thầy, con tụng đại bi liên tục, con thách nó, mày có giỏi mày giết tao được thì giết đi. Đó, thưa các vị, nói như thế để ta hình dung rằng trong một cái vùng dân cư ác địa, nhưng mà nếu các vị tu thì các vị thoát được tất cả những cái tam tai bát nạn của vùng ác địa kia. Và chưa có một cái gì mà không đặt trên cái nền nhân quả cả. Anh vay nợ máu của người ta anh phải trả. Nợ máu lớn đó là nợ máu sinh mạng loài người thì phải trả bằng mạng loài người. Nợ máu đó là sinh mạng của loài động vật thì sớm hay muộn gì mình cũng trả, thêm một kiếp này và kiếp sau chứ có tránh được đâu. Cho nên thưa các vị, là người Phật tử các vị nên tập ăn chay. Không ăn chay trường được thì tối thiểu một tuần lễ cũng nên ăn 3-4 ngày đi, bớt thịt động vật đi. Đừng nghĩ rằng chỉ có thịt động vật mình mới sống. Thưa các vị, mình ăn chay từ năm 15 tuổi cho tới bây giờ 65, 66 gì đây, và 4 tiếng đồng hồ đứng dậy nói chuyện chưa bao giờ bị tắt tiếng. Không biết thần linh nào độ không thì không biết. Nếu các vị tới đây các vị rình mình ăn thì có ăn cái gì là cao sang mỹ vị đâu, dĩa rau luộc. Không ai cúng cái thứ gì ngon mà mình ăn cả. Mình chỉ ăn rau luộc nước tương bình thường thôi, vẫn sống hiên ngang cho tới ngày này. Và kỳ thật sức khỏe mình không phải là tốt lành, nghĩa là tiên thiên nó không phải tốt như các vị đâu. Ấy vậy mà con đường tu tập ăn chay thôi nuôi dưỡng mình cho tới ngần này. Và mình hứa hẹn sống 120 tuổi mà không chết sớm. Ra lệnh cho mình rồi, mi không được quyền chết sớm, phải sống cái ngần đó thôi. Và chuyện dễ ồn. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng là phải ăn thịt mới sống, phải ăn thịt mới khỏe. Chuyện rất là vô lý. Và đừng có vay thêm nữa. Mình biết nhân quả, biết tội phước rồi, bớt vay đi. Chưa hề có cái gì vay không trả. Trời đất này vô cùng công bằng. Và cái quy luật đó không phải đạo Phật, không phải Đức Thế Tôn đặt, mà cái luật đó là luật tự nhiên của vũ trụ vạn hữu thôi. Nhân quả là một quy luật rất tự nhiên thôi. Anh ném rồi người ta một câu chửi thậm tệ thì người ta trả lại anh, không phải câu chửi đâu, mà người ta trả lại anh bằng cái đấm vào mặt anh. Nhân quả nó là vậy, không có gì mà vay không trả cả. Và tóm lại một điều thưa các vị, loài động vật, loài thực vật gì trên thế gian này nó cũng đều ăn để tồn tại cả. Ví dụ như cây nó cũng cần thức ăn, nó là bới từ dưới đất lên, lấy từ không gian xuống. Rồi loài người thưa các vị, thức ăn nó còn phức tạp hơn nhiều so với loài động vật kia, hay là so với loài thảo mộc kia. Thức ăn của loài người bao nhiêu thứ, chia ra làm hai loại, thô và tinh nghe. Thô, tinh mịn. Thô của loài người, các vị nhìn được đó là thức ăn vô miệng là thức ăn thô, thức ăn vô mũi là thức ăn tinh. Đâu có thấy hương sắc gì đâu, đâu có cân đông đo đếm được gì đâu. Còn các vị có thể cân được nửa ký rau, nửa ký đậu hũ hay là nửa chén cơm gì vân vân còn cân được. Nhưng mà thức ăn đi vô đây thì nó là thức ăn rất là mịn, mà không có nó thì không sống. Và người ta nhìn sâu hơn thì thức ăn thô á, nó không phải là loại thức ăn chủ yếu, mà thức ăn tinh mịn mới là thức ăn nuôi dưỡng chủ yếu, phải không? Nhịn ăn có thể sống được 2 tháng, nhịn nước. Nó cũng loại thô nhưng mà so với cơm thì nó không có hương, không có vị gì cả. Thì nhịn nước thì người ta có thể sống được chừng 1 tháng. Thế nhưng mà đối với thức ăn tinh hơn, đó là hơi thở, thì các vị nhịn hơi thở trong vòng 5 phút thì các vị ra lò thiêu liền chứ không có cách gì tồn tại được. Thế thì hai phần nhìn cho kỹ thì cái thô á nó chưa đến nỗi nghiêm trọng giết người, nhưng mà cái tinh mịn á nó mới có khả năng, thiếu nó thì không được. Trong cái tinh mịn này người ta chia làm hai phần, cái phần cạn và phần sâu nữa. Phần cạn là cái chi? Phần cạn nó là dưỡng khí đi vào đi ra. Phần tinh nó là cái chi trong đó? Thưa các vị, là tâm thức của các vị đặt vô, nó được gọi là phần tinh, là cái hồn của hơi thở. Và ngay nơi đây thôi, nếu các vị biết tu thì các vị đã làm cho đời sống các vị nó tràn đầy an bình, tĩnh lạc, tràn đầy niềm vui, tràn đầy sức khỏe rồi. Tại vì các vị hít thở chỉ làm cái xác mà thôi, chứ chưa có cái hồn trong đó. Ta thở nhưng mà ta nào hề nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Cho nên thưa các vị, một trong phương pháp thực tập của Đức Thế Tôn là niệm hơi thở. Đó là bước đầu thiền tập. Để làm chi? Để cứu lấy thân của các vị, để làm cho thân của các vị sung mãn tràn đầy, có được niềm hỷ lạc, có được sự cân bằng. Mình đừng có tưởng rằng pháp môn Đức Thế Tôn là thường, thưa các vị, không. Chỉ cần an trú cái niệm nhận biết ngay nơi hơi thở thôi, thì các vị đã làm cho từng hơi thở của các vị nó vô cùng sống động, vì nó có hồn bên trong của nó, tức là có cái phần tinh thần vào bên trong. Mình hình dung một điều này, hơi thở mình nó không có nghĩa là nó chỉ đến với lá phổi mà thôi. Không phải là chỉ luyện lọc buồng gan lá phổi không, mà hơi thở của mình nó thấm ra tới từng làn da này, từng lỗ chân lông này. Lỗ chân lông mình cũng thở nữa. Thế nhưng mà nhìn vào bên trong thì hơi thở của các vị luyện máu để cho máu nó đỏ thấm lại. Máu nó đi một vòng giao thân nó đen, thế rồi nó đem về, nó đi ngang qua phổi các vị, lọc vào tim của các vị. Rồi nó trở ra thì dòng máu nó đỏ lại là do gì? Dưỡng khí đã lọc, đã luyện. Thế thì từng hơi thở của các vị đi vào từng hạt máu. Từng hạt máu này nó đi khắp châu thân, chứ nó có phải là đi vào tim ra tim không đâu. Thế thì từng hơi thở các vị nuôi dưỡng toàn thân của các vị, chứ không phải nuôi dưỡng cái phổi không. Thế thì cái sự nhận biết của mình mà đi vào trong hơi thở, thì các vị có khả năng điều chỉnh được từng hạt máu theo cái ý niệm của các vị. Nếu mình gửi năng lượng từ bi của mình trong từng hơi thở, thì từng hơi thở của mình nuôi được cái hạt máu rất là từ bi. Từng hạt máu nó tràn đầy năng lượng thương yêu, thì nó đã có khả năng loại trừ tật bệnh, bảo vệ thân của các vị, làm cho các vị trẻ, các vị khỏe, các vị hưng phấn, các vị tươi vui. Nó chuyện đó nó tự nhiên thôi, không có gì khó hiểu cả. Nó không phải là cái gì mù mờ. Thưa các vị, đạo Phật không hề là cái chuyện mù mờ trời trăng mây nước gì xa cả, mà nó ngay thực tiễn trên thân tâm của các vị. Ngay nơi thở các vị mà các vị tu, thì các vị đã chuyển hóa được phiền não khổ đau, chuyển hóa được tật bệnh, làm cho đời sống mình nó tràn đầy niềm vui và hưng phấn rồi. Dường như mình chưa tin điều này, cho nên mình nghe thì mình nói ồ, phương pháp hay, nhưng mà không làm. Chứ còn các vị an trú sự nhận biết ngay nơi thở, các vị nằm, các vị thở, các vị ngồi, các vị thở, thưa các vị, nó vô cùng dễ dàng thôi. Ngồi đâu mà chẳng thở được, đi đâu mà chẳng thở được, cầm số chuỗi thì mình còn quên trước quên sau, có khi nhớ có khi quên, nhưng mà hơi thở các vị quên ở đâu? Các vị không thể để nó ở nhà rồi tới đây mà không mang hơi thở đi được. Các vị sống còn từng hơi thở ra vô, mà cho nên niệm hơi thở thưa các vị là một pháp môn hành trì nó vô cùng là thuận lợi tuyệt vời, không hình thức gì cả. Mình cầm số chuỗi mình lần về có khi còn cái hình thức của sự tu, nhưng mà tôi lần từng hạt chuỗi hơi thở thì tôi đố mà trời nào mà biết tôi tu hay là không tu, có phải không? Không ai thấy cả. Tôi tu nhưng mà không ai thấy là tôi đang tu cả. Tôi thưởng thức từng hơi thở của tôi vô cùng hạnh phúc, còn hơn cả là loại thức ăn gì ngon nữa. Thưa các vị, không cần ăn bất cứ loại thức ăn gì bổ dưỡng của trần đời. Các vị hãy nuôi mình bằng hơi thở có sự nhận biết. Thế thì hơi thở của các vị nó có hai phần. Cái chiều sâu của nó là có cái linh hồn đi vô, có cái phần vô cùng tinh mịn, có cái năng lực nhận biết đi vô. Rồi cái phần cạn của nó là có dưỡng khí đi vô. Và thưa các vị, thiền hành cộng với hơi thở ngoài trời này, nó vô cùng tuyệt vời. Đệ tử tôi nó nói, thưa thầy, con nghĩ là thầy nên bớt đi lại, thầy đừng đi phi cơ nữa được không? Tôi nói sao vậy? Nó nói thầy ơi, phi cơ nó làm giảm thọ người ta tới 10 năm đó, thầy không biết hả? Nó nói sao kỳ vậy? Ngồi trên đó thấy cũng mát mẻ. Và nó nói người ta thở ra là thầy thở vô, cái không khí trên phi cơ nó làm lạnh là thưa thầy nó không bao giờ tốt cả, nó không có dưỡng khí đâu. 100 con người, 200 con người, 300 con người trên phi cơ là hơi thở nó trộn đều lại với nhau. Nó đi ra rồi nó đi vô, từ người kia tật bệnh nó đi vô thầy. Thầy thở hơi thở nó vô cùng ô uế, nó chết sớm, nó chết thôi, thầy đừng có đi đâu nữa. Tôi nói ồ, nói nghe cũng hay mà thầy không đi thì cũng không được, cho nên thôi kệ đó. Thầy lỡ hứa là sống 120 tuổi rồi, đáng lẽ 160, nhưng thôi, sống gần đó được rồi con. Thế thì thưa các vị, đời sống của chúng ta mà các vị khéo nuôi dưỡng hơi thở của các vị thôi, vậy phần cạn nhất thì các vị đã làm cho năng lực tu của các vị dâng lên rồi. Đó là mình nói điều thứ nhất là thức ăn đi vô từ miệng và từ lỗ mũi. Ngoài hai phần này thì những cái phần thức ăn phía dưới thì nó có khả năng đi vô bằng mắt của các vị, bằng tâm thức của các vị nữa. Và cái ý đầu mình muốn thưa các vị là mọi loài hữu tình vô tình trong trần đời này đều nhờ thức ăn nuôi dưỡng cả. Thọ mạng các vị mà không có thức ăn thô thì không sống, không có thức ăn mịn cũng không thể sống. Và chỉ hai phần thô và mịn này nó đi vô các vị mà các vị không khéo tu tập, không khéo nuôi dưỡng, không khéo quán chiếu, không khéo học hỏi, thì từ hai nguồn thức ăn này nó đầu độc các vị chết trước khi tuổi thọ các vị chấm dứt. Mình không khéo ăn là mình làm cho cơ thể mình nó tật bệnh, nó ốm đau, nó bại hoại trước khi già. Người ta có câu chuyện cười, nói những người hút thuốc nó có bốn điều lợi đấy, các vị nghe không? Hù mấy ông hút thuốc luôn cho tởn. Cái lợi thứ nhất đó là người hút thuốc á không bao giờ bị chó cắn, tại vì ảnh đi khòm khòm cho nên ảnh có cây gậy, chó nào dám đụng ảnh. Điều thứ hai, ăn trộm không bao giờ dám vô nhà, tại vì ảnh ho cả đêm, ăn trộm nào mà dám, ảnh thức hoài mà. Điều thứ ba là anh không bao giờ già, do vì anh chết còn trẻ lắm cho nên anh không đợi tới tuổi già. Điều thứ tư là gì đó tôi không nhớ. Và từ những cái điều này nó cho chúng ta một cái ý niệm về vấn đề, thưa các vị không khéo nuôi mình thì các vị không có duy trì được thỏa mãn của các vị. Các vị không làm cho thân các vị khỏe bằng con đường ăn từ miệng vô thôi. Nếu khéo một chút, nếu thông minh một chút thì người ta có quyền làm cho hình hài người ta, đời sống người ta, tuổi thọ người ta theo ý người ta muốn. Mình là chủ nhân của chính mình, chứ mình đừng có đổ thừa là thần linh nào tác huy tác phúc trên cuộc đời các vị cả. Các vị có quyền ra lệnh cho mình. Gần nhất là các vị, mi hãy đứng lên, mi mở cửa đi xuống dưới, nó nghe lời không? Nghe lời chứ. Mọi động thái của các vị đều ra lệnh bằng ý thức mà. Thế thì các vị có quyền ra lệnh, tuy cái việc này nó hơi chậm do vì ta đã mất chủ quyền từ lâu. Cái việc ra lệnh là mi không được bệnh, đáng lẽ nó phải nghe lời, nhưng mà vì lâu nay ta mất chủ quyền với thân ta cho nên ta không ra lệnh được. Nhưng mà nếu các vị phục hồi chủ quyền các vị bằng năng lực là từng hơi thở đều đem ý thức nhận biết của các vị thổ vào, thấm vào, nhuộm cho hơi thở các vị nó đậm đà các phẩm chất sự nhận biết, thì sẽ tới lúc các vị ra lệnh cho tim các vị mi dừng một chút cho ta nghe thử là sao, nó nghe lời. Và chuyện này không phải là chuyện hoàng xiên. Mình thử hình dung là những nhà yoga trong quá khứ người ta đã từng tập là nín thở để chết vài ba ngày còn được. Họ đã từng làm như thế. Thì bằng con đường thức ăn các vị có thể làm chủ thân của các vị rồi. Và điều này thưa các vị, nếu mình biết trân quý đời sống mình thì ngay cái đoạn thực này, tức là thức ăn thô của đời sống con người, ta đã chuyển hóa được thân ta, làm cho nó an ổn, loại trừ tật bệnh, cứu vãn đời sống mình. Ông bà xưa nói câu rất đúng là bệnh thì từ miệng đi vô, họa thì từ miệng đi ra, phải không? Gần hơn hết là bệnh từ miệng đi vô, mà thị phi phiền muộn từ miệng đi ra. Chuyện phiền muộn bất an, chuyện đôi chối thị phi vân vân, từ miệng ra chứ từ cái chế. Thế thì thưa các vị, khéo thì ngay cái phần đoàn thực thôi, các vị nghe lời Đức Thế Tôn dạy, các vị tu trên hơi thở thì các vị chuyển hóa được ngay thân của các vị rất là dễ. Chưa nói gì cái chuyện cao xa, mỗi ngày các vị lại 100 lại thì ăn thức ăn thô cũng trở thành thức ăn ngon. đói bụng ăn ngon. Ở nơi đất nước này việc tu là vô cùng cần đó nghe, đối với người già. Chưa có một phương pháp yoga nào tuyệt vời bằng phương pháp lễ Phật cả. Nó vận hành toàn bộ thân của các vị. Hỏi cô Phước Thọ biết, cô khen ngợi nức nở lại Phật hay lắm, cô cứ dụ mấy đứa con biểu nó lại Phật đi, sám hối đi. Thật ra nó đúng là như vậy thưa các vị. Mình nếu mà không có việc chi để làm thì thưa các vị, mỗi sáng mình đều lên lại Phật, mình vô cùng là hạnh phúc. Được lại Phật là hạnh phúc. Nó thể hiện rất nhiều điều. Điều thứ nhất là làm cân bằng thân sinh lý của các vị, máu huyết của các vị vận hành tốt, huyết mạch lưu thông, hệ thần kinh nó vô cùng tốt lành, tuổi già không lâm vào tình trạng lẫm cẩm lú lẫn. Lại Phật lợi ích đến gần đó là như vậy. Rồi cái chiều hướng tâm linh thì thưa các vị, đối với Đức Thế Tôn, đối với Hà Sa Chư Như Lai, mình nghĩ rằng mình lại đời này qua đời khác không có thể đền đáp được ơn khai ngộ của các bậc Như Lai. Chưa có một cái dòng tự giác nào giữa trần đời này mà tuyệt vời như dòng tự giác của Như Lai cả. Sự có mặt của Ngài trên hành tinh này, Ngài chưa hề làm cho tôn giáo của Ngài trở thành một loại thế lực chính trị. Cả một cái chiều dài Đạo Phật có mặt chưa hề làm rơi một giọt máu nào của chúng sinh trên hành tinh này cả. Đạo Phật thấm vào các cái vùng văn hóa khác biệt, chưa hề làm tổn thương văn hóa của một quốc gia nào. Nói điều này các vị không hình dung được, nhưng mà các vị hãy nhìn lịch sử của vùng Nam Mỹ. Khi người Tây Ban Nha đặt chân vô, họ mang theo Kitô giáo. Thưa các vị, họ hủy hết những cái công trình văn hóa của miền Nam nước Mỹ. Cái nền văn minh Maya và cái nền văn minh Inca ở Nam Mỹ bị họ hủy diệt sạch. Họ đốt lửa lò lên, họ thổi tất cả những cái biểu tượng bằng vàng của những cái vùng như là đất nước Ba Tây giờ đó. Rất là nhiều cái công trình văn minh đồ sộ kỳ vĩ hơn cả kim tự tháp của Ai Cập nữa. Thưa các vị, họ nấu chảy hết thành những miếng vàng lớn như thế này trở về Vatican. Và người ta đến những cái vùng Nam Mỹ bây giờ, người ta tìm không thấy thổ dân bao nhiêu cả, thấy toàn là dân Lai hết. Do vì họ giết sạch những người đàn ông, chỉ chừa là những người đàn bà thôi. Thế thì cái công trình truyền bá tôn giáo, mình nhìn chung các tôn giáo khác để đối chiếu với sự có mặt của Đạo Phật, thì chưa có một tôn giáo nào lành thiện, từ bi và cống hiến cái dòng tự giác tuyệt vời như Đạo Phật cả. Nếu mình chưa cần đi vào chiều hướng tâm linh, hãy nhìn về mảng lịch sử thôi, thì các vị thấy là đối với Đức Thế Tôn và tự giác của Ngài, ta lại ngàn đời chưa chắc gì đã đền được ơn của Ngài đã cống hiến nhành tính này. Điều thứ hai, cái pháp môn hành trì. Thưa các vị, tất cả những pháp môn hành trì của các tôn giáo khác thì hướng các vị về vị thần linh nọ, vị thần linh kia. Các vị không thể là người trực tiếp đối diện với thần linh được, mà phải thông qua những vị giáo sĩ kia. Bao nhiêu tội thì tới quỳ trước người đó xưng tội, thì người đó mới có quyền xin với đấng bề trên để tha tội cho các vị. Tức là một con người vô cùng ốm yếu, một con người không có năng lực tự chủ, anh không có quyền quy gì với anh cả, nhưng mà với Đạo Phật thì tặng cho ta cái quyền quy tối thượng. Anh là thượng đế của anh, anh quyết định vận mệnh của anh, nắm trong tay nghiệp của anh. Hạnh phúc hay khổ đau do anh xoay, chứ không phải do thần linh nào xoay cả. Và trao cho con người cái nhân phẩm vô cùng cao quý. Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố ta chỉ là một vị thầy dạy đạo dẫn đường, chứ Ngài không nói ta là người chủ. Bọn mi là những con chiên ngu dốt, cần ta lùa mi đi. Không có chuyện đó, không có chuyện trịch thượng như thế. Thế thì các vị hình dung coi là Đạo Phật cao quý biết chuyện nào. Cho nên điều thứ hai, ngoài cái việc lại Phật làm cho đời sống các vị, năng lượng thân của các vị nó tốt lành, tươi trẻ, máu huyết nó lưu nhuận tốt. Còn cái điều chiều hướng tâm linh đó là, thưa các vị, điều đầu tiên phải nói là ta lại Phật để tri ân sự có mặt của Đạo Phật giữa dòng đời này. Tri ân cả ngàn đời chưa chắc đã hết cái công trình của Ngài đã tặng cho nhân thế. Điều thứ ba, cái điều rất dễ hiểu là khi các vị hướng tâm về ai, các vị kính lễ, các vị tôn vinh, thì tâm thức các vị muốn bằng với người kia. Cho nên mình lại Phật nghĩa là mình muốn như Phật. Điều đó đúng hay sai? Thưa đúng. Mình hình dung thế này, lúc bé mà các vị đi học, ông thầy nào mà dạy vô cùng hay, các vị vô cùng thương mến, vô cùng ngưỡng mộ, Thì trong tâm thức các vị nó có một cái xu hướng bằng ông thầy đó. Người học trò đó chắc chắn là sẽ giỏi như ông thầy. Có phải vậy không? Còn ông thầy nào ông dạy mà chúng ta cảm thấy không có cảm tình chi cả, thế thì đừng hòng học cái môn đó mà tốt cho mất công. Vị thầy nào dạy mà nó tràn đầy năng lực và hưng phấn và các vị cảm thấy vô cùng yêu mến thì các vị sẽ giỏi môn đó. Và từ điều đó mình quy chiếu lại, ta lại Phật từ ngày, ta xưng tán danh hiệu Đức Phật từ ngày, thì cái tâm thức ta nó có một cái xu hướng là hướng về và thành đạt được một vị Phật như vậy. Đó là lợi ích thứ ba. Rất rõ ràng thôi, chuyện này ai cũng cảm thấy dễ hiểu cả. Lợi ích gần hơn nữa, thưa các vị, với người Việt ở nơi đất nước này, tuổi già mà không có công ăn việc làm chi. Các vị đi vào đi ra, thời gian của các vị nó rất là dài. Rồi cái gì nó có mặt, cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an vân vân, mọi thứ nó xoay tròn trong tâm thức các vị. Mà nếu mình dư thì giờ nữa thì mình làm chi? Rủ năm ba bà tới trả chiếc chiếu ra, rồi bỏ cái bộ tứ sắc ngay chính giữa, bốn người là đủ bộ rồi đó. Đốt một ngày đi qua dễ dàng thôi. Nó vô cùng phí phạm, vô cùng là vô ích. Trong khi đó thì thưa các vị, nhà các vị có bằng Phật, hoặc là đến một cái già lam tự viện nào đó, ngồi yên bình tĩnh lặng tỏ thiền thôi. Hoặc đến một cái trung tâm tu học nào đó, mình lại Phật thôi, cứ sướng tịnh hiệu Phật lại thôi. Một ngày các vị đầu tư năng lực cho việc tu 4 tiếng đồng hồ, thưa không là bao nhiêu cả. Trong khi đó thì nếu không đầu tư cho việc tu thì các vị để một ngày 12 tiếng đồng hồ trôi qua cái vèo như nước chảy qua cầu, mất công đức lành, không có gieo được hạt mầm lành thiện trong tâm thức, không làm cho thân mình tốt hơn, không giúp cho tuổi thọ mình dài hơn, không làm cho tuổi già mình bớt lú lẫn hơn. Thưa các vị, thế thì tại sao mình không có chịu đầu tư năng lực mình trong một việc tu nó vô cùng giản dị? Ai giúp mình đây? Thậm chí ngày mai ngày mốt các vị nằm trong bệnh viện, các vị kêu chồng, các vị kêu vợ, các vị kêu con, các vị cho tôi xin một hơi thở đi, tôi đố đó, ai mà cho các vị hơi thở, thay cho bố bệnh giùm đi con, cũng không ai thay được cả. Thế thì thưa các vị, ngay nơi đoàn thực này mình thương mình cho đủ đó, thì mình đủ thông minh để làm được một việc, đó là chọn thức ăn, nuôi dưỡng thân và khéo vận hành cơ thể cho tốt để duy trì thọ mạng, duy trì sức khỏe, cứu mình ra khỏi tật bệnh của tuổi già, lẫm cẩm của tuổi già, lú lẫn của tuổi già. Bằng không thì con đường đó nhất định nó sẽ đến. Nếu mình lười nhác, nếu mình buông cuộc đời mình trôi vô cái chuyện vẩn vơ vô ích thì tuổi già mình tự gánh, chứ không có ai gánh giùm mình đâu. Anh chịu trách nhiệm về đời sống của anh. Anh là người thừa tự nghiệp của anh. Anh cũng là thần linh của anh. Anh là thượng đế tái tạo cuộc đời anh, chứ không có thượng đế nào tác quy tác phúc trên cuộc đời anh cả. Cái điều tuyệt vời của đạo Phật tặng cho chúng ta là như thế. Anh chính là thượng đế tái tạo đời sống anh, chứ không có thượng đế nào có quyền quy trên đời sống anh cả. Chưa có một tôn giáo nào tuyệt vời như đạo Phật. Đó là điều thứ nhất các vị lưu ý về đoàn thực. Và đoàn thực là cái phần cạn nhất trong bốn phần này. Và nếu mình chưa làm được điều gì với cái món này thì thưa các vị, những phần còn lại chúng ta không thể đi vô được. Cái phần cạn nhất, cân đong đo đếm chạm được, đó là phần thức ăn thô này mà các vị còn không có khả năng chuyển hóa nó, nhận diện nó, học hỏi để loại trừ những cái loại tật bệnh, đi vô bằng cái cửa đoàn thực. Thế thì ba cái phần thức ăn phía dưới này rất khó để cho các vị đi vô. Thế rồi điều thứ hai, xúc thực là gì? Một cái từ khác người ta dùng đó là loại cảm thọ thực. Cái đoàn thực này thì thế giới gọi là động vật này, là người. Nhưng mà xúc thực thì thưa các vị, thế giới của loài quỷ, thế giới của chư thiên. Và nếu nó nằm trong thân phận con người thì cái dạng cảm giác, cảm thọ, cái dạng tình cảm vân vân, nó là một loại thức ăn nuôi dưỡng đời sống ta. Hạnh phúc, khổ đau, ưu tư, phiền muộn, nó gọi chung lại nó là một loại cảm thọ thực này đó. Cảm thọ nó có ba phần: khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Ba loại này đời sống con người dường như đều cần cả. Họ cần cái niềm vui nhưng mà họ cũng cần nỗi khổ nữa. Chỉ có một cái điều đáng sợ là trạng thái xả thọ này thôi, tức là trạng thái trống vắng trong tâm thức họ không có cái chi cả. Họ rất là sợ cái trạng thái trống trải tâm thức, họ không có gì để lo âu, để bận rộn, để buồn, để giận, thì họ rất là sợ. Cho nên đây là một trạng thái nó gần gần với cái tâm thức người ta tu tập xả ly vọng niệm. Có điều nó không phải là tâm thức tu tập, là do vì ở trong đây nó không có tự giác thôi. Nó vắng, nó yên, nó không có buồn, giận, ghét, thương chi, nhưng mà nó lại chìm trong hôn mê, chìm trong mê mờ. Cho nên là không có mặt cái năng lực nhận biết, tức là năng lực tự giác. Cho nên nó được gọi là một trong ba loại cảm thọ. Bằng không thì nó được gọi là tuệ rồi, gọi là trạng thái thiền định rồi. Và hai phần này, thưa các vị, cái nhu cầu đời sống con người dường như họ cần cả hai, chứ không phải nói tôi cần niềm vui không nhé. Tại vì hạnh phúc mà được gọi là hạnh phúc là tại vì nó do có cái nền của nó là nỗi khổ, cho nên hạnh phúc nó mới biểu hiện ra. Hai phần này nó như đồng tiền có hai mặt, nếu có hạnh phúc thì sẽ có khổ đau, có lạc thọ thì có khổ thọ thôi. Đó là hai trạng thái nó luôn có mặt đắp đổi cho nhau để nó nuôi dưỡng. Và một cái việc nó vô cùng dễ hiểu là thế này: các vị thèm một món gì đấy, ví dụ như các vị thèm một tô phở Hà Nội, 10 năm rồi mình chưa có dịp ăn, thế rồi tới nhà bằng hữu người ta là những người rất là sành nấu phở, ta nấu cho các vị ăn một tô phở nó vô cùng ngon, mình chắc môi, mình thích thà, mình khen quá chừng, cho nên cái chủ nhà ta cũng thương. Thế rồi họ sáng nấu phở, trưa nấu phở, chiều nấu phở, nấu hôm nay, nấu ngày mai, nấu luôn 10 ngày. Rồi các vị thấy khổ là hạnh phúc, trốn về thôi, không dám ở nữa. Và thưa các vị, khổ với lạc nó thay đổi rất là nhanh. Cái gì mà lâu lâu một lần gặp á, thì nó là niềm vui. Thế nhưng mà gặp hoài thì nó thành nỗi khổ, chán chường vô cùng, kinh sợ vô cùng. Món gì mà nửa tháng ăn một lần thì cảm thấy nó vô cùng hạnh phúc, mà bắt ăn hoài thì nó trở thành nỗi hành hạ nhau rồi. Cho nên người ta bày cho cái cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình là lâu lâu nên hai vợ chồng nên tách ra sống xa xa nhau một chút, chừng nửa tháng gặp nhau lại thì ôi vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà sống chừng vài ba ngày thôi rồi nên tách ra, ở chung với nhau thì cả một nỗi chịu đựng khốn khổ vô cùng. Muốn giữ cho hạnh phúc lâu bền thì nên làm như thế. Và cái điều mình nói đây, thưa các vị, những loại này nó rất là cần thức ăn để nó duy trì thọ mạng của con người ta. Nếu không có cái khổ, không có cái vui đi vô thì các vị sẽ không cảm thấy đời sống có chút gì để đáng sống cả. Cho nên cái sinh mạng của loài hữu tình, tức là tâm thức của loài phàm phu như chúng ta, thì rất là cần cái nhịp điệu tâm thức nó luôn đổi thay như vậy. Trên cái bình diện tu mà nói, đó là cái sự sinh diệt của những cảm thọ vốn không phải là các vị. Cho nên các vị hãy là nhân chứng nhận biết nó đến và đi. Đó là pháp hành trì. Người nào phải vô cùng là can trường, vô cùng dũng mãnh, mới có thể luyện mình vào cái vùng trời bất động để sống được với trạng thái nhận biết. Thông thường người ta không thể chấp nhận điều đó. Tại vì nếu không có buồn, giận, ghét, thương, nó đổi thay những trạng thái đến với tâm hành ta thì ta không chịu nổi. Ta rất cần nó để ta sống còn. Sống một mình trong một gia đình và không có khách khứa nào viếng thăm năm này qua năm khác, người đó nếu mà không tu thì người đó tự giận, không chịu nổi. Chỉ trừ phi người nào có biết pháp hành trì, người ta mới có quyền sống như thế. Bằng không thì cũng kiếm cách gì đó để đổi thay, gọi là đổi thay không khí. Phải đi đâu đó, phải có bằng hữu, phải kiếm việc gì làm. Thà cho tôi một cái việc chi làm nó vô cùng bận rộn thì tôi còn có thể sống còn, chứ lấy tất cả những việc tôi không còn việc chi làm thì thưa các vị, cái buồn nó đủ giết đời tôi rồi. Người ta quan điểm là như thế. Cho nên không có người nào về hưu rồi mà cảm thấy cuộc đời không hụt hẫng cả. Đang đi làm rất bình thường, thế nhưng mà rồi về hưu thì tự nhiên họ thấy dường như rất chao đảo, phải mất nhiều tháng hoặc nhiều năm mới cân bằng lại được. Thế thì các vị hình dung là cái loại thức ăn này, thức ăn vui với buồn này, nó nuôi dưỡng đời sống ta. Ta rất cần duy trì nó liên tục trong tâm thức ta để nó nuôi dưỡng ta. Không có cái buồn, không có cái vui, ta không chịu nổi. Nếu lỡ mà cái vui nó đến hoài ta cũng không có bằng lòng, lỡ cái buồn nó đến hoài ta cũng khốn khổ, cho nên ta rất cần cái sự đến và đi sinh diệt liên tục trong tâm thức ta để nó nuôi đời sống ta tồn tại. Và cái điều kỳ lạ đó là thế này, là một cái ý niệm buồn nó khởi lên trong các vị, nó không phải theo khói mây bay tan biến vào bầu trời, mà nó lại tạo thành một cái loại hạt mầm gieo trong tâm thức. Rồi lâu lâu các vị lại gợi nó lên để cho các vị làm nó sống lại trong vùng tâm thức của các vị. Và khi gợi nó lên rồi thì nó lại gieo lại hạt mầm, tức là nó có một cái sự xoay vòng như thế này hoài chứ không bao giờ dứt trong tâm thức của ta. Mình cố tình duy trì nó, mình chưa hề muốn loại trừ tất cả những nỗi niềm đó trong tâm thức của mình. Tất nhiên là cái xúc thực này, thưa các vị, nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của con người. Tại vì không có xúc thực thì các vị cũng trở thành trơ lì. Và ở một mặt nào đó, ví dụ như ở mặt tiêu cực, thì ta nói nó tàn phá thân tâm. Thế nhưng mà nó còn một phần ở mặt tích cực nữa. Tất nhiên cái xúc thực tích cực nó lạc thọ đã đành rồi. Nhưng mà trong cái lạc này á, nó thường đèo theo một điều đó là nỗi lo. Không hề có niềm vui nào không có bên trong nó cái sự phập phồng lo lắng cả. Cho nên cái trạng thái xúc thực, cái phần tích cực của nó là lạc thọ này, thưa các vị, nếu mà các vị khéo nuôi dưỡng bằng năng lực tu của các vị á, thì trong trạng thái lạc thọ này á, các vị có khả năng dùng tâm thức quán chiếu để không làm phát sinh nỗi lo là một, và cũng không làm cho trạng thái lạc thọ này nó trở thành cái nỗi ám ảnh để nó trở đi trở về trong tâm thức các vị, làm cho các vị băn khoăn hay là băn khoăn nhiều khi trạng thái lạc thọ nó ra đi. Cái điều mình diễn đạt nó có đủ dễ hiểu không? Ví dụ thế này, ví dụ với người hiểu được chánh pháp thì cái trạng thái buồn nó có đến với các vị, các vị an trú trong chánh pháp, các vị nhận diện cái buồn thì thấy nó đến rồi nó đi, cho nên mình không có đối kháng với nó, không loại trừ nó, không cố dập tắt nó, cho nên nó đến nó đi qua rất nhanh, nó không có gây dư hưởng, nó không có tạo thành một cái hạt giống rớt vô vùng tiềm thức để nó có cơ hội nó trở lại. Đó là điều thứ nhất. Với người biết tu thì từ cái tâm thức tích cực người ta chuyển được cái nỗi khổ nó dịu, nó nhẹ, nó không còn nỗi ám ảnh để đè nặng lên đời sống ta. Điều thứ hai đối với người biết tu nữa, khi nhận diện lạc thọ này, điều thứ nhất là khi nó đến thì họ hoan hỷ, họ mở lòng ra, họ chấp nhận nó, họ đón nó mà không có lo lắng, không có hồi hộp, không có sợ sợ gì cả. Ví dụ ta biết tu thì trong cái trạng thái làm cho xúc thực này nó tràn đầy sự tích cực, thì khi niềm vui đến đó là con ta nó về, mình rất là hân hoan, mình hân thưởng cái điều kiện hạnh phúc con mình đang có mặt. Mình không cần phải bận tâm là ôi sao nó về đây rồi nó lại đi nữa, mình buồn làm sao, không cần bận tâm gì cái chuyện đó. An trú ngay cái hiện tại của niềm vui an lạc là nhận biết sự có mặt của con mình, nhận biết trạng thái vui đang có với mình thôi. Thế thì cái bóng dáng của nỗi lo nó không có phát sinh nơi các vị, thì các vị hân thưởng trọn vẹn được cái niềm vui. Tất cả nỗi hạnh phúc nó đến với các vị, các vị mở lòng ra, các vị đón nhận mà không có bóng dáng gì phía sau, tức là không có cái bóng đen của cái sự lo lắng gì đến với các vị cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi hạnh phúc nó ra đi, có nghĩa là con của mình nó giả từ mình nó ra đi, thì mình cũng không có tiếc nuối, không có băn khoăn, không có thắc mắc, không có thắc thỏm, không có trông đợi gì cả. Thì ở yên trong trạng thái xả thọ, thì thưa các vị, xả thọ, lạc thọ nó đến thì các vị cũng an trú được trong cái trạng thái xúc thực mà tích cực. Khổ thọ nó đến thì các vị cũng an trú được trong trạng thái xúc thực nhưng mà rất tích cực chứ không có tiêu cực. Nó không có gây cái ám ảnh gì trong tâm thức các vị cả. Rồi trạng thái xả thọ này nó có đến với các vị thì các vị cũng an trú trong pháp hành, cho nên xả thọ nó cũng trở thành cái tâm thức rất là tích cực, do vì các vị nhận biết trạng thái tâm thức mình nó đang rộng, đang trống, đang mênh mông, nó không có vấn đề chi cả. Thế thì trong ba trạng thái này, với người không biết tu thì dù khổ, dù lạc, dù xả gì nó cũng ở trong cái chỉ số âm. ở trong cái chỉ số rất là tiêu cực. Với người có pháp hành trì thì dù khổ, dù lạc, dù xả gì cũng đang ở trong cái chỉ số dương cả, tức là ở trong trạng thái tích cực. Và hai cái phần này, thưa các vị, nếu mà cái trạng thái tiêu cực nó tác dụng lên thân thì nó gây ra chuyện chi? Tật bệnh à, tự tử là cái chuyện cuối cùng rồi, chưa nói. Nhưng mà chuyện gần nhất là khi các vị không khéo tu tập thì tất cả loại cảm thọ này nó đến với các vị, nó trở thành cái nỗi phiền muộn đắng cay, nó hành hạ thân các vị, nó làm giảm năng lượng đời sống ta rất là nhiều. Tật bệnh phát sinh, tuổi già mau đến, và chưa già đã lẩm cẩm nhớ quên, do vì cái đầu mình nó cứ quay cuồng, này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này phiền muộn, tất cả trạng thái nó xoay tròn, nó làm cho thần kinh của các vị chưa có một phút giây ngừng nghỉ. Sắt thép mà còn mỏi mệt xuống nữa là thần kinh các vị nó mong manh, chứ nó có phải là sắt thép gì đâu. Cho nên mình tàn phá thần kinh của mình, do vì bao nhiêu loại cảm thọ nó cứ quay cuồng, cho nên dạng tiêu cực thì nó tràn đầy tật bệnh, lo âu, phiền muộn, làm cho đời sống chúng ta nặng nề vô cùng. Trái lại, có chút tu tập, cái khả năng tích cực nó đến với thân thì thưa các vị, nó làm cho cuộc đời của ta tự nhiên hưng phấn. Và cái năng lực tươi vui hưng phấn của các vị, nó mang lợi ích đến cho cả một vùng không gian, đó là người thân của các vị cũng nếm được hương vị yên bình này. Con cái ta, cháu chắt ta, người thân ta, có những con người đời sống của họ, tâm thức họ nó tràn đầy năng lượng thiện lành và niềm vui. Cho nên họ không cần cho tiền mình, mình chỉ cần ngồi chơi với họ thôi, mình cảm thấy lòng mình nó vô cùng yên bình và êm ả. Có những con người họ là người ơn của mình, họ cho tiền của mình, nhưng mà họ mời mình tới gần cái mình cảm thấy như có gai nhọn, giống như đó là cái bụi xương rồng, mình tới mình rất kinh sợ. Do vì tâm thức của họ nó tràn đầy những cái nỗi niềm phiền muộn, bất an, ưu tư, trằn trọc. Thế thì thưa các vị, năng lượng tiêu cực nó tàn phá mình, tàn phá người. Năng lượng tích cực thì nó nuôi dưỡng mình, cũng có nghĩa là nó nuôi dưỡng bao nhiêu người xung quanh. Ở chuyện này, nó là cái vòng tròn nhân quả, không có sai chạy chút nào cả. Trong một đời sống mà tràn đầy hạnh phúc thì người ta làm cho hạnh phúc nó tuôn chảy đến thế hệ con cái của người ta rất dễ. Và trong một trạng thái hạnh phúc của tâm, thưa các vị, cái vùng năng lượng thân tâm của các vị nó chói sáng cái màu sắc hồng lành thiện, cho nên nó có khả năng là chiêu cảm được năng lượng lành thiện từ đất trời đi vô. Còn lòng các vị tràn đầy sự u ám bất an thì nó cũng có một cái nguyên lý chung là nó hút những loại năng lượng cùng một tần số đến với các vị. Cho nên buồn thảm, bất an, hoạn họa, những cái bất trắc của đời sống nó cũng đến với ta rất dễ. Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí là vậy. Phước thì nó không đến nhiều, họa thì nó đi tới từng cặp một. Người xưa có nói câu là phước chí tâm linh đó. Phước nó đến là tự nhiên lòng của mình nó rất là thông sáng, nó quyết định chuyện chi là chuyện đó đều đúng cả. Nó muốn mua cái nhà thì nó mua cái nhà đó tự nhiên lên giá. Nó muốn đầu tư vô cổ phiếu, vô bất cứ nơi đâu nó đặt tiền vô là có lời. Còn mình quả nó đến do vì tâm thức mình nó đầy u ám, cho nên mình quyết định cái chi nó tật cái. Quyết định mua cái nhà là mua thì nó mắc, mà tới chừng mình mua rồi thì nó bắt đầu tụt giá, bán thì không được. Rồi chơi cổ phiếu, bỏ vô thì nó xuống giá dần dần. Và rất nhiều tình trạng nó xảy ra như thế. Có nhiều người Phật tử muốn nổi điên lên, tại vì cổ phiếu nó lên tới 300.000, thôi ráng đợi tới 400 cái rồi bán, 400 mua được cái nhà nữa. Nó lên tới 395, 400 đi bán liền. Cái đó bắt đầu tuột. Ôi chà, sao nó tuột vậy, thôi đợi coi nó lên lại không. Cái tuột dần tới 200 đó. Chớ chi mà nó lên được tới 300 mình bán, hy vọng rằng nó sẽ lên lại. Thế mà nó không chịu lên, nó cứ xuống hoài rồi cứ tiếc. Rồi cuối cùng nó xuống mất luôn, không còn được xu nào cả. Nó lên thì mình nghĩ rằng nó còn lên, mà nó xuống thì mình nghĩ rằng thôi thì nó trở lại cái mức độ cũ đi rồi ta sẽ bán. Mà có bao đời nó trở lại mức độ cũ đâu. Cho nên cuối cùng thưa các vị, phước nó đến thì người ta quyết định cái chi á, nó đều đúng cái ấy cả. Của nó tìm người chứ người không tìm của dễ đâu thưa các vị. Phước mà nó không đến với mình thì thưa các vị, mình có chạy vại ngược xuôi tất tả trăm bề thì mình vẫn cứ như vậy chứ không thể khá hơn được. Cuộc đời mình nó quay tròn ở trong cái nỗi khổ do gì tâm thức mình nó bị ràng buộc trong cái hạn cuộc của buồn giận ghét thương. Thế cho nên thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là từ nơi xúc thực này, đó là nhu cầu rất tự nhiên giữa đời sống con người. Nếu các vị bỏ vào xúc thực này cái năng lượng lành của pháp tu thì các vị làm cho tất cả xúc thực của các vị nó trở thành tích cực. Và năng lượng tích cực này thì nó nuôi dưỡng được thân các vị, nuôi dưỡng được bao nhiêu người xung quanh. Và nếu các vị vụng về thì từ những cái loại xúc thực này nó tràn dậy cái sự tiêu cực trong tâm thức thì nó tàn phá thân tâm ta và nó làm cho một cái hệ dây chuyền của thế hệ con ta cháu ta lãnh đủ thôi. Đó là bước thứ hai chúng ta đi vào cái loại thức ăn này. Và nên nhớ là khi các vị còn thở vào thở ra, còn sống trên trần đời thì cái nhu cầu đời sống tất nhiên nó phải đi vô bốn loại thức ăn này, không thể chối từ được, không thể nhịn ăn mà sống còn được, thì cũng không thể nhịn xúc thực mà sống còn được. Tức là mỗi một ngày tất cả loại cảm thọ này nó đều có công năng nuôi dưỡng các vị. Cảm thọ này nó đến từ nhiều nguồn, từ những lời nói tạo thành cảm thọ, từ cái nhìn tạo thành cảm thọ, từ cái nghe tạo thành cảm thọ. Cái phần trên thì nó rất là thô nhưng phần này thì nó vô cùng mịn. Nó không cần vật chất, nó là loại phi vật chất. Cảm thọ là cái phi vật chất. Các vị có đong được tình cảm không? Các vị có cân được tình cảm không? Không. Mình nói ví von là tình của tôi đối với anh nặng như trái núi. Nói đùa chứ làm gì mà cân được bao nhiêu kilo đâu mà nặng như trái núi. Nó là vô hình mà, nó là phi vật chất mà. Nhưng mà kỳ thực nó vô cùng quan trọng. Nó lấy đi sinh mạng con người rất là dễ. Cái buồn nó làm chết người, chứ còn cái đói nó chưa làm chết người đâu. Và buồn và giận và ghét và thương tất cả loại cảm thọ bằng xúc thực này thì nó nuôi bằng miệng, nuôi bằng lỗ tai, nuôi bằng lỗ mũi, nuôi bằng con mắt được thưa các vị. Tức là năm giác quan của các vị đều tạo thành cái loại xúc thực này được. Loài người thức ăn đi vô bằng miệng, nhưng mà chư thiên thì thưa các vị, thức ăn họ đi vô bằng lỗ mũi chứ đâu có cần bằng miệng. Và thậm chí hình hài họ nó nhẹ tên, họ quá sinh chứ đâu phải sinh ra bằng cái con đường của người trần thế này đâu. Tự nhiên giống như từ cái bắp cải nhảy ra vậy thôi, chứ cũng chẳng cần phải gá nghĩa gì với ông tiên nam, cô tiên nữ gì cả. Và họ không cần chạm vào nhau, mắt họ nhìn nhau, xúc thực nó xảy ra từ mắt. Các vị thiên thưa các vị, họ chỉ nhìn nhau mà ái luyến phát sinh rồi thì liền có cảm thọ hỷ lạc phát sinh, chứ không phải cần chạm vào da thịt như loài động vật, loài người của chúng ta đâu. Họ chạm bằng mắt thôi, ánh mắt nhìn vào nhau. Trần thế này có những vị thiên họ cũng làm được vậy đó. Trong quá khứ vào tuổi 20, 20 ngoài của các vị cũng từng là vị tiên nam, tiên nữ rồi chứ. Nhìn cái mắt chạm mắt thôi là biết là cuộc đời mình phải thuộc về nhau rồi. Là hứa lòng rằng ta không thể trốn chạy khỏi con người này. Thế thì mắt nó đã nói được ngàn vạn điều. Có phải vậy không? Thi ca nó nói vậy á. Mắt nói ngàn vạn điều. Trong những nhà thơ của Việt Nam á, có một nhà thơ mà anh hay nói về con mắt lắm á nghe. Các vị biết ai không? Quang Dũng á. Ngay cái bài Tây Tiến thôi, trong đó cũng có con mắt rồi. Đêm nằm gửi mộng qua biên giới, mơ dáng kiều thơm vậy đó. Tức là cũng trừng mắt, nằm ở bên đất nước Lào, đoàn quân Tây Tiến nằm bên Lào rồi. Và dọc đường biên giới từ sông Mã đi qua Lào thì xác chết ngổn ngang. Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc mà bị sốt rét rụng tóc hết. Thế nhưng mà đêm nằm cũng trừng mắt nhìn về thành phố Hà Nội, mơ dáng kiều thơm, mơ dáng gái Hà Nội. Rồi ngay cái bài đầu tiên của Quang Dũng làm bài Đôi Bờ thôi thì trong đó cũng có đôi mắt rồi. Thương nhớ thương nhớ ai đó, sông xa từng lớp lớp mưa dài, mắt kia em có sầu cổ hoành, khi chớm heo về một sớm mai. Cũng có mắt, nhiều bài lắm. Hầu như toàn bộ thơ Quang Dũng đều có mắt đúng không ạ? Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai, song xa từng lớp lớp mưa dài. Mắt kia em có sầu cổ quạnh khi chớm heo về một sớm mai. Rét mướt mùa sao chừng sắp ngự, bên này em có nhớ thương nhau. Bài đó khá hay mà tôi chỉ nhớ lõm bõm rồi. Đọc cái tiêu tức các vị để các vị về các vị tìm các vị đọc. Thế là cái bài mà đúng như anh nói là bài đôi mắt người sân Tây đó. Bài đó nó biểu hiện rất nhiều cái chữ đôi mắt trong đó. Em ở thành sơn trả giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi, cách biệt bao ngày quê bất bạc, chiều xanh không thấy bóng ba vì. Vầng trán em vương trời quê hương, mắt em dìu dịu buồn tây phương. Tôi nhớ xóm đòi mấy trắng lắm, em có bao giờ em nhớ thương. Từ đổ thu về hoang bóng giặc, điêu tàn thôi lại nói điêu tàn. Đất đá ông khô nhiều ngắn lệ, em có bao giờ lệ chứa chan. Mình thấy là nào lệ nè, nào mắt nè, nào cái nhìn vân vân. Nó tràn đầy trong bài thơ là mắt với mắt, mắt với mắt. Đôi mắt người sơn Tây u ẩn chiều luống lạc, buồn viễn xứ không khuây. Cho gợi niềm nhớ thương em mơ cùng ta nhé, bóng ngày mãi quê hương, đường quá khô ráo lệ. Bao giờ trở lại đồng vương cắn, nhìn núi Sài Sơn, ngóng lúa vàng, vân vân. Đôi mắt người sơn Tây u ẩn chiều luống lạc. Hai câu đó nó làm thành cái hồn của bài thơ Đôi mắt người sơn Tây. Và cái vùng đất đó, những người sĩ quan học tập cải tạo họ ra đó, họ chứng kiến là đá ông ở nơi đó rất là nhiều, thưa các vị. Đất đá ông khô nhiều ngẩn lệ, nó đúng như vậy đó. Đào xới nát cả tai hết. Và những người làm thơ ngày xưa có những bài thơ mà nếu các vị còn nhớ là bài Màu tím hoa sim đó, là Hữu Loan bị hành hạ, anh phải đẩy xe cứu kích về vùng quê, rồi anh phải đào, anh phải chặt đá ông và đi bán từng viên, đất đá ông khô nhiều ngẩn lệ. Tóm lại, má lang thang nó trở lại chuyện của mình chứ không thôi dẫn nhau đi thăm quan Dũng hoài. Thưa các vị, xúc thực đó bằng nhiều con đường lắm, bằng miệng của các vị cũng có thể tặng cho người ta xúc thực. Một lời khen mà đúng chỗ, nó tạo thành một cái niềm hỷ lạc cứu được một con người nhé. Rồi một cái nhìn nó chuyên chở được cái lòng yêu thương của mình phủ lên người kia thì cứu người ta qua cơn khốn khó, làm cho người ta có thể dịu mát tâm hồn, họ có thể bước ngang qua được cái khúc quanh của cuộc đời họ vô cùng khó khăn. Và chuyện này chưa bao giờ dư cả. Có một câu chuyện của người Mỹ nó viết rất là hay. Ông chủ đó, thằng cháu nó nghỉ hè nó về nó chơi. Ông chủ dặn nó này: ngày mai con xuống sở làm, con thay cho chú, con trông nom nhân viên ở sở làm. Con nhớ để ý cái anh chàng đứng ở chỗ xưởng gỗ, anh chàng đó tánh tình hơi cục cằn, nhưng mà trong xưởng gỗ này anh chàng đó là người vô cùng dễ thương. Bao nhiêu năm làm việc ở nơi đây rồi, chú để ý thấy anh chàng đó là người vô cùng dễ thương. Thế rồi anh chàng học trò kia, anh nghe lời ông chú. Sáng hôm đó anh xuống cái xưởng làm, anh đi quanh một vòng. Anh tới anh đứng chỗ anh chàng trông nom cái chỗ cưa kéo xẻ gỗ. Anh nhìn thấy mặt anh chàng kia rất là hắc ám. Nói theo cái danh từ của chúng ta đó là rất là cô hồn á. Mặt nó rất là cô hồn, không ưa được. Anh rất là ngạc nhiên, tại sao cái con người như thế này mà chú mình khen như thế này. Anh mới tới anh vỗ vai nói này: tôi không biết anh đã làm gì đối với chú tôi mà riêng tôi thì tôi nhìn anh tôi không thấy có cảm tình, nhưng mà chú tôi đặc biệt rất quan tâm tới anh đó. Chú tôi nói với tôi trước khi giao cho tôi xuống đây trông nom cái công việc này, chú nói là trong sở làm này cái người mà vô cùng dễ thương với chú đã nhiều năm đi qua đó chính là anh. Anh đã làm gì cho chú tôi mến mộ anh vậy? Cái người công nhân kia nước mắt chảy dài trên khóe mắt vậy. Anh nói thú thật với anh là bao nhiêu năm nay tôi hết lòng trong cái công việc chăm sóc xưởng làm này, nhưng mà chưa hề nhận được một lời khen của ông chú anh, cho nên tôi rất là giận, rất là căm phẫn. Và tôi định là hôm nay tôi phá cho nổ tung cái sở cưa này rồi tôi về tôi tự sát. Mà tôi không ngờ là chú của anh lại để ý tôi và nói những lời như thế này. anh kia rất là bàng hoàng, nó ủa tại sao vậy? Nó do vì tôi cứ nghĩ rằng ông chủ không bao giờ lưu ý tới tôi thôi. Thế nhưng mà tôi không ngờ rằng ông đã để ý tôi từ đó tới giờ, và hôm nay nhờ anh nói tôi mới biết tấm lòng ông chủ đối với tôi như thế. Thưa các vị, cái câu chuyện dĩ nhiên là nó hay hơn tôi kể rất là nhiều, tôi chỉ nhớ ý nó như thế thôi. Nhưng mà nó cho chúng ta một cái nhận biết thế này: một lời khen đúng chỗ, một lời khích lệ hợp lý có thể cứu được một vạn người. Mà nếu không có lời khen của anh chàng đó thì không ai biết được cái chuyện gì sẽ xảy ra cả. Anh có thể hủy hoại đời anh có thể hủy hoại rất nhiều người dễ dàng như vậy. Cho nên thưa các vị, đôi khi mình nhìn lại đời sống mình thấy mình rất là hào phóng trong cái chuyện chê người ta, mạ lị người ta, xúc phạm người ta, nói những lời tràn đầy nọc độc, mà mình lại không chịu hào phóng một lời khen là sao chứ? Trong khi lời khen không mất gì của các vị đâu. Các vị khen một người bằng trái tim chân thật, ồ không biết thế nào nhưng mà hôm nay chị trông rất là dễ thương, có mất cái chi của các vị đâu. Mình khen người ta có nụ cười, mình cảm thấy lòng mình nó thư giãn ra, mà mình cảm thấy niềm vui của mình nó tràn lên rồi, làm cho người khác có được một niềm vui thì các vị tăng niềm vui trong trái tim gấp hai lần. Thế mà chúng ta lại vụng về không sử dụng được cái nguồn năng lượng tự hữu, đó là cái miệng của chúng ta. Đi về cái hướng tích cực thì mình không làm, mình lại thích luyện mình vào cái đời sống vô cùng tiêu cực. Hào phóng với chuyện chê người, dè biểu người, xỉa xói về người, nói nặng nói nhẹ về người, mà lại không khen người ta một lời, nói lành thiện về người, có mất gì của mình đâu mà không nói được. Thế thì mình vô cùng vụng về khi sử dụng cái nguồn năng lượng, đó là cái miệng của mình, để tạo thành cái nguồn xúc thực tích cực nuôi dưỡng mình. Thưa các vị, mắt của mình cũng thế nha. Trịnh Công Sơn có một bài nhạc hay lắm: có những con mắt trần gian cho ta biết muộn phiền đó. Các vị biết bài hát đó không? Có những đôi mắt cho ta đời lạnh căm, có những mắt biết cỏ non xanh cây trái địa đàng. Cái điều lạ là tôi không biết hát nha các vị, chứ đừng tưởng tôi biết hát, tôi không hề hát. Thế nhưng mà tôi biết lời nhạc thôi. Có những đôi mắt cỏ non xanh cây trái địa đàng, có những con mắt bạc tình cháy tan ngày thần tiên. Những đôi mắt của những kẻ bạc tình, thưa các vị, nó không phải đốt cháy người thương đâu, mà nó đốt cháy luôn cả quá khứ, những ngày tháng thần tiên, những kỷ niệm mà đẹp đẽ vô cùng, chỉ cần một cái nhìn nó như vôi thôi, tức là nó bội bạc, nó căm phẫn ném vào nhau rồi thì nó đốt cháy sạch tất cả những kỷ niệm. Các vị tin điều này không? Có chứ. Đôi mắt của trẻ thơ, thưa các vị, gọi là đôi mắt cỏ non xanh cây trái địa đàng. Không có đôi mắt của em bé nào nó chất chứa cái căm thù vẫn đục về nỗi ưu tư phiền muộn hay tham đắm gì hết. Mắt nó trong veo à, sáng ngời à. Gọi là mắt cỏ non đó. Nó làm cho cả một vùng nhân gian này như địa đàng. Mắt cỏ non xanh cây trái địa đàng, cái mắt bạc tình cháy tan ngày thần tiên. Và tóm lại, thưa đại chúng, là cái năng lực xuất thực này là cái nhu cầu tất nhiên của mọi con người. Chúng ta còn sống giữa trần thế, ta không phải sống bằng thức ăn, không phải sống bằng hơi thở không, mà ta còn sống bằng hạnh phúc, còn niềm vui, còn sự tin tưởng lẫn nhau, sống bằng tình yêu nữa. Người tật bệnh, nhưng mà nếu họ còn có tình yêu trong trái tim họ, họ có thể duy trì thọ mạng họ 10 năm, 20 năm. Đó là chuyện đương nhiên. Có ông già kia tới khám bác sĩ nói thưa cụ, nói ra thì cụ buồn nhưng mà cháu nghĩ rằng cụ nên về những gì cần thiết trong cuộc đời cụ hãy sắp xếp. Những thức ăn ngon nào cụ thèm muốn thì cụ cứ ăn thôi. Tại vì gan của cụ nó bị căng xe, mà cái khối ung đó nó to 2/3 rồi, và cái thời gian của nó vỡ ra không còn bao xa nữa, trong vòng 3 tháng trở lại thôi. Cháu rất là ái ngại khi phải thông báo điều này cho cụ biết, nhưng mà cháu xin nói thật để cho cụ chuẩn bị. Ông già cười khì, nói này, người con trai ạ, ta rất cảm ơn con, thế nhưng mà ta chưa cho phép ta chết được đâu. Anh chàng bác sĩ trẻ ngạc nhiên, trợn mắt, là sao? Ông nói, ta còn một bà vợ rất cần sự có mặt của ta, cho nên ta hứa với lòng rằng bao giờ bà mất, ta mới mất, con có biết không? Ta ra lệnh cho ta là không được chết. Thằng nhỏ nó cười khì, nó nói cái ông già này đúng là lẩm cẩm. Làm gì có chuyện là gan ung thư thì kỳ cuối, mà ông nói là ta ra lệnh cho ta, chừng nào ta chết ta mới được chết, chừng nào bà nhà của ta chết ta mới chết, con có biết không? Thế rồi bẵng đi thời gian rất là lâu, không thấy ông cụ tới. 4 năm sau ông cụ quay trở lại. Nhỏ nói, ủa cụ còn sống mà. Ông nói ta đã nói với cháu rằng ta phải sống, mà thú thật là thời gian chấm dứt không còn bao lâu nữa. Bà nhà ta vừa mới ra đi, ta tiễn bà ta vô nghĩa trang xong rồi, cho nên ta thấy là việc làm của mình đã xong. Nói theo các bậc thánh tăng thì việc làm đã xong, không còn trở lại hình hài này nữa, chấm dứt để vào niết bàn. Còn ông già này chưa nói như thế, nhưng ông nói là việc làm đã xong, có nghĩa là bà nhà ta đã ra đi rồi, ta rất là mãn nguyện. Ta hứa với bà là chăm chút bà cho tới lúc bà thở hơi thở cuối cùng trên cánh tay của ta. Thế cho nên bây giờ ta thấy việc làm đã xong, cho nên ta quyết định là đến đây cảm ơn cháu, báo cho cháu biết là ngày ta sắp ra đi. Nhỏ nói, sao cụ làm được việc này hay vậy? Ông nói, ngày xưa vào cái thời Đệ Nhị Thế Chiến á, ta ở chiến trường, ta nhìn thấy đồng bạn của ta rơi chân rơi tay bất động ngoài chiến trường, cho nên từ đó ta khởi trong tâm thức ta một ý niệm rằng bao giờ tai mi còn dính liền với thân, chân mi còn dính liền với thân, mắt mũi mi còn ở nơi chính tự thân để mi điều động, thì mi phải nghe lệnh của ta, không có quyền bất động. Cho nên chân của ta dù rằng bị thấp khớp, nhưng mà ta ra lệnh là mi phải bước, nó phải bước. Quân của ta đau, ta ra lệnh là mi phải ngồi dậy, nó phải ngồi dậy. Thế cho nên ta ra lệnh rằng mi phải sống cho tới chuyện nào bà vợ mi chết, mi mới được quyền chết. Nó phải nghe lệnh ta thôi. Cháu nên biết ta có quyền quy từ thời ở chiến trường, ra lệnh cho những chàng chiến sĩ, rồi ta cũng nhìn thấy tình trạng bất động ở những cánh tay và những cái chân ngoài chiến trường. Cho nên ta đã học được cái cách chỉ huy người và chỉ huy ta. Thưa các vị, súc thực là một loại thức ăn nó vô cùng cần để cho đời sống của chúng ta tồn tại. Ai cũng cần nó cả, nhưng mà các vị có quyền ra lệnh cho nó, các vị có quyền chuyển nó theo ý thức của các vị. Càng đó là các vị dùng cái năng lực vô cùng tích cực nhận diện từng loại súc thực, từng loại cảm thọ để các vị khéo nuôi dưỡng mình. Tóm lại một điều là con người giữa trần đời này sống còn không có nghĩa là chỉ có cơm mà thôi, mà còn cần rất là nhiều tình cảm bạn bè, tình cảm thương yêu của mẹ cha, tình yêu của chồng vợ, sự tin tưởng của con cái và cái quy luật tất nhiên của cuộc đời này. Các vị muốn cái điều gì của người tặng cho các vị phải tặng cho người ta cái điều đó trước. Đi buôn cũng thế, muốn có lời các vị phải đầu tư vốn, phải vậy không? Các vị muốn người ta tin tưởng mình, các vị làm sao? Phải gửi trọn vẹn niềm tin cho người. Rồi các vị muốn người ta thương các vị làm sao? Cũng phải mở lòng ra thương người ta trước, chứ mình không thương người ta, biểu người ta thương được ư? Nguyên tắc đời sống này nó luôn đi kèm nhân quả, nó là như thế. Cho nên thưa các vị, lòng thương trải rộng bao nhiêu thì các vị đón được cái món quà đó là những cảm thọ thực, nó vô cùng lành thiện và tích cực đến để nuôi dưỡng các vị. Giản dị vô cùng như thế mà thôi. Dừng lại đây. Thôi giờ mời hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn